Hoặc là cái áo tràng cũng vậy, mình nghĩ cái áo này mặc đi chùa mà, mình mặc rồi cái là mình nhùi nó lại, mình để một giỏ, nhiều khi tháng sau mình mới mở ra, cái áo nó nhăn queo. Thật sự ra Phật không có buồn cái chuyện đó, Phật không có để ý đó. Trời sao bên đây mặc áo nhăn dữ vậy, sao đây ngay vậy vậy không. Nhưng mà như vậy nó để biểu lộ, nó nói lên được hằng ngày mình có chăm sóc cái đạo tâm của mình không, hằng ngày mình có để ý tới cái đời sống tâm linh của mình không. Nó biểu hiện hết qua những cái chuyện đó. Mà mình chú ý vô cái vật chất, cái đời sống quần là áo lụa kiểu thế gian nó nhiều, thì mình quên mấy cái này thì nó biểu hiện ra. Mình nghĩ mà mình đi chùa đâu, không, thật sự Phật không buồn, Bồ Tát không giận, thầy cũng không nói gì đâu. Nhưng mà từ đó nó hiện lên cho mình thấy rằng mình thiếu những cái sự chăm sóc đó. Thì cho nên nhiều khi mấy chú ở nhà cũng vậy, Pháp Hòa nói là mình người tu á, thì mình đi học á, mình mặc đơn giản như bộ đồ tu này, nhưng không có nghĩa là con mặc đồ nó rách rưới, nó nhăn nheo. Cái người nghèo á mặc áo giá đó không có nghĩa là họ bần, họ hèn hạ. Rách mình vá lại, mà vá cho đàng hoàng thì không có nghèo, không có hèn. Mình nghèo thiệt mà mình không có hèn. Thường thường ta kêu nghèo hèn. Nhưng mà mình phải sống như thế nào? Nghèo mà không hèn. Nghèo là chúng ta mặc áo rách, nhưng mà cái rách đó nó được giá díu lành lặn. Cho nên là mình, người đệ tử Phật cũng vậy, biết rằng cái áo này là cái áo lễ, mà nếu chúng ta để tâm chăm sóc nó, ủi làm cho nó thẳng, hoặc là giặt rồi chúng ta treo nó lên liền, lỡ mà chúng ta để quên nó nhăn rồi chúng ta làm cho cái phương tiện để cho nó có thẳng nữa, thì tự nhiên nó nói lên được cái tinh thần. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình đãi người ta ăn, mình đem một cái dĩa cơm ra, mình trình bày sao? Đâu phải mình cái gì mà cũng để không được. Đồ thức ăn có thể đơn sơ, nhưng mà nó biểu hiện qua cái cách mình để thức ăn vào trong cái dĩa. Mà người được mời ăn hay không là tùy theo cái cách sắp của mình. Mình sắp như thế nào, dù thức ăn nó ít, nhưng người ta cảm nhận được cái lòng của mình có để tâm vào cái dĩa cơm. Pháp Hòa nói như vậy, quý vị có đồng ý không? Con cái mình mà mang một cái gì về cho mình đó, mà nó dục ở trên ghế nó cho má đó, quý vị cầm cái món quà đó lên quý vị cảm làm sao? Mặc dù nó không có cái xấu, nó không có cái ý xấu, nhưng mà nó thiếu cái sự suy nghĩ. Nó đem quà về nó đưa cho ba má, đâu phải đưa cho bạn bè đâu mà dục như. Mà cho dù bạn bè cũng chưa chắc đưa vậy mà người ta nhận nữa. Thì quý vị thấy là cái đời sống thường nhật của mình đã như vậy, huống chi chúng ta bày tỏ cái đó đối với Đức Phật là vị thầy của mình. Quý vị thấy được điều đó. Chứ hôm nay mà khi Phật nói ra đó, không có cái ý là chê trách hay là chỉ trích ai hết. Nhưng mà Pháp Hòa muốn chia sẻ những cái thấy, cái hiểu. Bởi vì mình tu là mình sửa. Mà nếu mà chúng ta cứ đợi mà chúng ta không có chấp nhận cái sửa của mình á, thì không có tu. Mà chữ tu ở đây không có nghĩa là đi chùa cạo đầu gì hết trơn á. Thí dụ thôi, ông xã có cái tật đi làm về mà giục hai cái chiếc giày tùm lum vào, ngày nào bà xã cũng phải thu hai cái chiếc giày đó. Hôm nay ông hiểu rồi, ông về nhà ông để đôi giày ngay ngắn, thì ngay cái giờ phút mà ông sắp cái đôi giày đó là ông tu, ông sửa. Hồi nãy hai chiếc giày nó nằm hai hướng, phải không? Nhưng bây giờ ông chỉ cần để hai chiếc giày cho nó ngay lại, ngay lúc đó là ông tu, ông sửa cho nó ngay lại, có gì đâu. Rồi bình thường mà cái xin người ta ăn uống rồi, người ta rửa sạch rồi, ông lại uống xong một cái ly nước ông cũng dục đó. Nó không có mất thì giờ, chỉ cần mở nước quậy vài ba cái, rửa sạch úp lên thì không có phải nghe thêm vài ba tiếng của bà nữa, mà cũng không nghe hay là những cái người nào trong gia đình cằn nhằn nữa. Nó sửa ngay cái chỗ đó. Không phải là mình vô đây rồi mình ngồi mình chiếm trễ rồi sửa tướng. Cái chỗ đó cũng tu, nhưng mà tu ở một cái trường hợp khác. Nhưng mà cái tu của mình là nó ngay trong cái đời sống hàng ngày. Mình lỡ mình nấu cơm mà mình để mua gạo về, không biết là gạo này gạo mới hay gạo cũ, nấu nồi đầu mà nó nhão là biết liền, nồi thứ hai là phải bớt nước. Mà nấu lần đầu mà cơm khô là biết liền, lần thứ hai nấu phải thêm nước. Đó, chỉ nấu cơm thôi cũng là tu, là sữa. Hồi một kỳ trước nấu khô, giờ sữa, tức là cho thêm miếng nước để cho nó vừa ăn. Việt Nam mình gọi là bỏ tiêu cho ngọt mà bỏ hành cho thơm. Đó, ngay cái câu ca dao đó thôi thì mình cũng thấy là cái chuyện tu hành nó ở ngay đó. Mình mua cái gì đó, chị làm dưa ba bữa chưa chua đó, chị kia xách dĩa lại mua ba tiền, mắc quá chị ơi, cho thêm miếng nữa cho vừa bữa ăn. Ngay cả một câu đó thôi là mình cũng thấy cái chuyện tu hành là tri túc, thiếu cũng được, nhiều cũng được, đủ là tốt. Rồi quý vị thấy được cái điều Khoa muốn nói vậy đó. Cho nên rồi mình sửa đó là mình không có cần phải gọi là sửa cái gì đâu. Hồi đó giờ mình có cái thói quen là cầm cái hương mình chọt vô đó, thì bây giờ cắm cái hương cho ngay. Mà hôm nay mình đi ngang mình thấy quá chừng quá đất nhang. Rồi được, không sao, có người đại diện thắp hương, mình ở sau này mình lễ Phật. Tâm hương, mình không thắp được bằng cái hương vật chất thì mình thắp cái tâm hương. Trong đó nó có hương giới, hương định, hương tuệ, nãy Pháp Hòa nói rồi đó. Hương giải thoát, đây khói hương này tượng trưng cho giải thoát, không có còn phiền muộn dính mắc gì nữa hết, vượt đi những cái chấp chặt của mình. Rồi cuối cùng phải giải thoát tri kiến, những cái thấy biết của mình mà lâu nay mình khổ với nó đó, bây giờ mình cũng phải giải nó đi. Mình khổ với cái thấy biết của mình đó, nó mệt lắm. Nó mệt cho chính bản thân mình, vì mình thấy ai mình cũng trật con mắt hết. Mình thấy người ta làm cái gì mình thấy cũng không vừa lòng hết, rất là phiền, rất là khổ. Cho nên ở trong đạo mình thắp một cây hương là nó nói lên cả một sự tu tập, tu giới, tu định, tu tuệ. Mà khi giới định tuệ mà có là tự nhiên có giải thoát. Mà đã giải thoát rồi thì phải không còn sự tri kiến sai lầm nữa. Tri kiến sai lầm là những cái thấy biết lầm lẫn của mình, chưa chắc cái mình thấy sờ sờ trước mặt nó đã là đúng đâu. Quý vị nghe chuyện Đức Khổng Tử với nồi cơm chưa? Khổng Tử mà cái thời mà giặc giả mà chiến tranh đó, ngài đi lánh nạn với ba người đệ tử, nhiều người đệ tử mà trong đó có hai người nổi bật, đó là Nhan Hồi với lại Tử Lộ. Thì một hôm á, tới đó thì người ta nghe Đức Khổng Tử tới, người ta mừng quá, người ta mới tặng cho được lon gạo, lít gạo vậy đó. Thì ngài mới biểu là Nhan Hồi ở nhà nấu cơm, Tử Lộ thì ra ngoài đi kiếm ba cái rau mọc hoang ngoài đường về nấu nồi canh ăn với cơm. Thì Nhan Hồi là người nổi tiếng là cái người thanh liêm, cho nên là ngài không có sợ Nhan Hồi gọi là chôm gạo đem cất bớt đâu, dặn Nhan Hồi nấu cơm. Ngài ngồi ngài đọc sách. Khi mà ngồi đọc sách vậy thì lâu lâu cái ngài ngưng vô, ngài ngó vô bếp. Trong cái tình không phải là rình, nhưng mà trong cái thường lệ là đọc hồi cái mình mỏi mắt, cái mình ngưng thì mình ngó trời ngó đất. Thì ngài ngó vô trong bếp, ngài thấy Nhan Hồi đang xới cơm mà bóc một miếng cơm bỏ một miệng. Trời ơi, đau khổ vô cùng. Cái người đệ tử mình tin tưởng nó nhất, mình giao cho nấu cơm là bởi mình biết người đệ tử này không bao giờ chôm chĩa. Vậy mà mình lầm quá chừng cái người đệ tử này, buồn vô cùng vô tận. Một lát nữa thì đi ra cái thì dọn cơm nấu canh rồi xong thì tất cả đệ tử mời thầy dùng cơm. Thì ngài Khổng Tử ngài mới nói là trong cái thời buổi loạn ly này, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà thầy trò ta vẫn còn xúm xích bên nhau như vậy thì thiệt là quý quá. Hôm nay thì chúng ta được bữa cơm này, thầy xin hỏi các trò có thể cho phép thầy được trước khi ăn chúng ta dâng cái bữa cơm này lên cúng cho cha mẹ của thầy không? Tức là mình mật niệm, mình nhớ vậy đó. Nhan Hồi mới nói dạ thưa, con nghĩ rằng cơm này không còn đủ tinh khiết để cúng nữa đâu. Nhan Hồi mới giải thích, nó hồi nãy đó khi nấu cơm, con dở cơm nồi ra con xới cơm thì bụi nó mới bay vô trong nồi cơm. Con mới lấy tay con bóc miếng cơm dơ đó ra con định bỏ đi. Thì khi vừa muốn bỏ đi con lại nghĩ trong bụng, thời buổi cơm không đủ ăn, mình bỏ cái miếng này nó phí quá đi. Thôi chi bằng mình bỏ miệng mình nhai nó đỡ được cái bụng mình mà không phí cơm, mà huynh đệ được ăn cơm sạch, không phải ai ăn cũng cơm dơ. Thì nói vừa dứt câu, Khổng Tử vỗ cái đầu nhìn trời mới than: trời ơi, hóa ra ở trên đời này có những việc chúng ta thấy sờ sờ trước mắt chưa chắc đã là đúng đâu. May phước là Nhan Hồi đã nói ra câu chuyện này, nếu không Khổng Tử này đã trở thành một kẻ hồ đồ rồi. Qua cái câu chuyện nồi cơm của Đức Khổng Tử, thì qua cái câu chuyện đó chúng ta mới thấy là có những cái mà chúng ta gọi là biết là tri, có những cái chúng ta thấy là kiến. Tri kiến là thấy biết mà, chưa chắc. Thấy Đức Phật cầm cây đánh con nai, nó ông này cũng ác, nhưng đâu biết rằng Đức Phật đánh cho nó chạy đi thoát chết của một tay thợ săn. Phải vậy không? Thì giờ qua được như vậy cái chúng ta mới thấy được cuộc đời có những cái mà chúng ta nghĩ không bao giờ, không? Nhưng mà đừng quên, nó sẽ có một ngày nào đó, sẽ có một ngày nó đói lại à, thấy không? Mình hãy hứa hẹn sao đó không bao giờ. Hôm qua đứng chờ 3 tiếng đồng hồ ngoài phi trường, Pháp Hòa đi rảo rảo vô mấy cái tiệm bán sách đó. Pháp Hòa mới cầm cái cuốn sách của cái ông mà đô vật mà gọi là nổi tiếng đó. Ông viết về cuộc đời của ông, thì trong đó có cái hình ông chụp với một người vợ rất là romantic. Thì ở trong dưới đó ông ghi chú một câu là: tôi nghĩ rằng tôi và người này, lúc đó chúng tôi nguyện với nhau là không bao giờ rời bỏ nhau. Lật đâu được mấy trang sau, sau 2 năm thấy đứng với người khác. Hầu chỉ nghe là chỉ có mấy trang giấy trước thôi là không bao giờ, nhưng mà mấy trang sau rồi có một ngày. Rồi thì xong cái cuốn đó đi rồi, hồi thì Pháp Hòa lại lấy lên một cái cuốn magazine của những tài tử điện ảnh. Thì ở trong đó cũng ghi cái anh đó, anh chụp hình hai người cái ngày đám cưới năm 2006, là hai người chụp cái hình đó vào bằng một cái lời phát nguyện ngay cái bữa đám cưới, là chúng tôi nguyện là sẽ không bao giờ rời nhau nửa bước. Rồi thì bữa nay đăng một cái hình tổ bố ở ngoài cái trang bìa là gì biết không? Là vì cổ tuyên bố một câu là tôi không còn chịu nổi cái ông này nữa. Là tôi không bao giờ chịu nổi cho nó trở thành ra cái đề tài để cho người ta đưa lên trang đầu. Rồi phía sau trong cuốn sách đó người ta mới đăng những cái câu nói mà ngày xưa đã nói. Như vậy thì mình mới thấy á,